Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hôm nay chúng ta học qua cái phần chi năm thu thủy đại, tức là nước á. A nan, tánh nước không có nhất định, chảy và đứng không chừng, như trong Thất La Phiệt, tức là trong thành á, thành Thất La Phiệt. Các nhà đại quyển thực như Ca Tỳ La trước Ca La và Bát Đầu Ma Ha Tát Đa vân vân. Muốn cầu nước Thái Âm Tinh dùng để hòa với thuốc huyễn thực, các vị ấy vào đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu phương chư, hứng lấy nước trong ánh trăng, vậy nước đó từ trong hạt châu ra, do hư không tự có hay từ mặt trăng đến. Tức là Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, tức là nước nó không có cố định, cho nên ở đây nói là nước nó không có cố định, chảy và đứng không có chừng. Đức Phật đưa ra ở trong thành Thất La Việt thì có bốn nhà đại quyển thực đó, cầu nước Thái Âm Tinh. Thì khi mà cầu nước để mà cúng á, tự là bên đó có những cái vị ngồi đạo gọi là quyển thực sư, thì khi mà để cái hạt ngọc hướng về ánh mặt trăng á, thì nước trong cái hạt châu nó chảy ra. Thì Phật nói là nước từ hạt châu hay là nước từ hư không hay là nước từ ánh trăng. A nan, nếu từ trong mặt trăng đến thì từ phương xa có thể làm cho hạt châu chảy ra nước, vậy những rừng cây ánh sáng mặt trăng đi qua lẽ ra phải đều phun ra nước, mà đã phun ra nước thì sao phải đợi có hạt châu phương chư mới chảy ra nước được? Nếu không phun nước thì rõ ràng nước không phải từ mặt trăng mà xuống. Tức là nói mà nếu mà nói mà nước á, từ mặt trăng mà xuống á, thì khi mặt trăng mà nó đi ngang qua cái khu vực nào á, thì chỗ đó nó ngập lụt hết. Mà nếu mà nước á, từ mặt trăng thì đâu cần hạt châu, đúng không? Mà nếu mà nói mà từ hạt châu á, chảy ra, từ hạt châu mà có nước á, thì không cần hướng về mặt trăng, đúng không? Còn nếu mà nói mà nước mà từ hư không mà ra á, thì sao? Nước mà từ hư không mà ra thì nó ngập, nó lụt hết. Nó không những ở chỗ này mà chỗ nào mà có hư không mới đều có nước hết. Thì như vậy quý vị nghiệm này, quý vị thấy nè, Đức Phật ở đây nói là cái tánh nước nó không cố định, để mà thu về chỗ mà Như Lai Tàng Tánh. Mục đích ở đây là quý vị phải hiểu Đức Phật đưa ra những cái vấn đề này cho cái người hành giả là không có chấp trước, đúng không? Không có dính mắc, không có chấp trước, bớt mê thôi, chứ mà học lần lần mình thấy. Bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ nhất trước. Như vậy đây là Đức Phật khẳng định luôn là thủy đại không có tánh nhất định, khi chảy khi dừng, không có thường hằng, tùy duyên mà nó hiện, nên nước nó không có thực tánh, tùy duyên mà nó hiện. Chẳng hạn như quý vị thấy ở đây là mình thì nó không có bị lũ lụt, đúng không? Nếu mà lũ lụt nước mà nó thường hằng nó mãi thì nước mà mình nhìn ở dưới sông Phan đi, mùa mưa nó chảy nó dâng lên cao, nếu mà nó thường hằng nó không cố định thì nó mãi mãi luôn. Khi mà một hai ngày nó không có mưa nữa thì nước nó rút, nên nó không có cố định, tùy duyên, phải không? Tùy duyên, chẳng hạn như là gặp mưa rồi gặp gió, gặp bão, gặp gì đó thì tạo những cái cơn mưa lớn là từ đầu nguồn nước nó chảy xuống, phải không? Nhưng mà hết cái duyên nó rồi đó, nắng lên nó ráo quá thì nó không có còn nước nữa, vậy thôi đó. Học mình sẽ thấy từng bước. Như vậy đây nói là nếu mà thị đại có thật tính thì phải như vậy mãi, nó thường hằng, nó không có đổi, không có dời. Mà đây nó đổi, nó dời, tức là nó không có thật tánh. Như vậy Phật nêu việc các vị tiên ngày xưa lấy nước luyện thuốc, phải lấy nước từ mặt trăng, gọi là Thái Âm Tinh. Ca Tỳ La dịch là hoàng đầu hay hoàng sắc. Vì vị tiên này có tóc màu vàng, tức là mình phải học cho nó rõ luôn, tức là cái vị tiên này là có tóc màu vàng, cho nên ở tiếng Phạn gọi là Ca Tỳ, Trung Hoa dịch là hoàng đầu, tức là cái sắc màu vàng á. Trước Ca La dịch là lưng sơn, bát đầu ma dịch là xích liên hoa, hình dáng như mặt trời mặt trăng, do ngội đạo trong định mà được thấy nên lấy đó đặt tên. Tức là những vị ngội đạo này xưa, tức là trước khi Đức Phật ra đời là những vị này đã tu định rồi. Định nhưng mà nó hơi lệch hướng, lệch hướng rồi trong cái định nó hiện ra cái sắc gì đó bất cứ. Chẳng hạn bây giờ mình tu, ai mà tu lâu năm mình sẽ thấy, ngồi khi mình tâm mình nó lắng lại thì mình thấy giữa cái khoảng không đó, từ khoảng không đó thì nó hiện ra các sắc tướng. Thì nếu mà mình tu thì theo Phật thì mình mới hiểu là phàm cái gì có tướng, nó không có thật. Nhưng những vị mà tu mà định nó rồi, chấp chỗ đó cho là thật, chấp chỗ cho cái thấy của mình, thì khi mà cái đó nó đúng chứ không phải sai, đúng không? Khi mình dụng công á, mình dụng công đến cái cảnh giới mà quyết liệt thì nó hiện ra những cái sắc tướng, cái đó nó đúng, nhưng mà từ trong cái định nó dụng công, vì cái diệu lực của cái bản thể nó ra muôn màu sắc tướng. Nên thường thường nói mình tu thiền mà không có thầy á, dễ bị loạn á, thì lên cái ông thầy ở trình ông xong rồi ông phá những cái tướng đó, tướng nó mới thật. Cho nên mình học cái đoạn sau là Đức Phật dạy mình sao? Nhược tác thánh giải, nhược tác thánh giải tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm tức thiện cảnh giới. Nếu mình cho mình chứng thánh, mình thành này thành kia, tức là mình rớt trong đường tà bị dẫn, còn ngay chỗ đó mình không có chấp mình là chứng thánh, không có dính mắc gì hết đó. Đó là cái thiện của mình, cái thiện pháp á, chứ không có gì hết á. Dụng công tu nó phải có những cái giai đoạn đó, biết hết á, chứ không phải không. Đây là tụi tôi mà tu 30 năm là có những cái trường hợp nó chuyện lạ là phải có thôi, chứ không phải. Nhưng mà đây mình đừng có dính mắc nó, biết cái tướng nó hiện ra thì thôi, nó không có gì hết á. Thì bắt đầu mình đi vô sâu hơn nữa. Nên qua cái phần này là ngoại đạo họ ở trong định họ thấy, nên lấy đặt tên. Ha Tát Đa dịch là sự thỉ, tức là thờ nước. Bốn vị tiên đó đều là đại quyển sư, tức là ở bên Ấn Độ trước khi Phật ra đời có những vị là thờ thần lửa, như ba anh em ông Ca Diếp thờ thần lửa, rồi có những vị thờ thần nước, thờ thần gió, thờ thần đất, vân vân. Quý vị qua bên đó sẽ thấy họ thờ nhiều lắm. Họ nói họ minh chứng rằng nước nó cũng bay lên, nó cũng bốc hơi. Vạn hoặc ở cuộc đời này cũng đều nhờ nước mà có sự sống, cho nên họ lấy đó họ thờ một cái vị thần gọi là thần nước đó. Thì đây nói là ngày rằm về trước gọi là Bạch Nguyệt, tức là tháng có trăng, hạn như là ngày 14, 15 á, thường thường là chúng ta ngày đó, một là mình thỉnh nguyện, hai là mình bố tát. Còn ngày rằm về sau gọi là Hắc Nguyệt, tức là tháng không có trăng. Thì xưa là các ngày thường thường lấy cái ngày 29 hoặc là 30 là bố tát, nhưng mà sau này các ngài nói bây giờ mình phải dùng cái tháng mà có trăng, tức là Bạch Nguyệt thì nó mới đúng, đó nó chuyển lại. Thì chúng ta học qua cái phần này cho biết luôn. Nếu từ hạt châu ra thì trong hạt châu này thường phải chảy ra nước, đúng không? Nếu mà từ hạt châu ra thì mình cầm hạt châu thì nước lúc nào cũng có. Đâu đợi hứng ánh sáng mặt trăng giữa đêm, đâu đợi mà hứng cái ánh sáng mặt trăng là mới chảy ra nước. Nếu từ hư không sanh, hư không vô biên thì nước phải không có biên giới, tức là ngập lụt hết. Vậy từ cõi người đến cõi trời đều bị ngập lụt, đúng không? Vậy từ cõi trời cho đến cõi người đều bị ngập lụt hết. Nếu mà nước từ hư không, chỗ nào cũng có nước thì chỗ nào cũng ngập lụt hết. Làm sao lại có thủy lục không hành, thấy không? Làm sao lại có những cái loài đó? Hay như là ở trên rừng thì có con thỏ, con cọp, con beo, con heo vân vân. trên trời dưới nước đều có hết rồi, chim thú đều có hết. Ông hãy xem kỹ mặt trăng từ trên cao, hạt châu ngân tay cầm, mâm hứng nước do người bày ra, nước từ nơi nào chảy đến. Mặt trăng, hạt châu cách xa nhau, chẳng phải hòa, chẳng phải hợp, không lẽ nước không từ đâu mà tự có? Nước từ đâu? Cho nên chỉ có tệ giác của Phật, thường thường ta nói là kinh này phải Phật nói họ lầm. Không phải là tệ giác của Phật thì không có... Mà chỉ cặn kẽ đến chỗ này đó. Ông không biết trong Như Lai Tạng tánh nước là chân không, tánh không là chân nước, bản nhiên thanh tịnh trùm khắp pháp giới à. Tùy theo tâm của chúng sanh mà đáp ứng với lượng hiểu biết của họ. Một chỗ cầm hạt châu, một chỗ có nước ra, khắp pháp giới cầm hạt châu, khắp pháp giới có nước sanh. Tánh nước xanh đầy cả thế gian, đâu có phương hướng xứ sở. Chỉ tùy theo nghiệp mà phát hiện, tức là phát khởi nó hiện hữu ra. Giờ chúng ta học cái phần rất là hay này. Như vậy ở đây là xét cho cùng tột thì tánh nước không thật có, nó không có tự tánh. Chỉ tùy tâm của chúng sanh theo nghiệp của họ mà phát hiện, tức là phát khởi lên là hiện ở cảnh đó. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là xưa ít lục lắm. Nhân đâu mà nó bị lục? Nhân, cái nhân của mình là phá rừng à, mình phá rừng rồi mình đào xới, bây giờ nó xói nó mòn, nước nó xuống nó không có giữ được, thì cái quả nó hình thành nè, do mình phát khởi lên. Mình móng niệm lên, mình chặt cây, mình phá rừng nhiều quá thì bây giờ nó bị xói mòn, nó bị nó lỡ, nó bị nó không còn giữ được nước nữa à, nó cái nhân. Thì như vậy quý vị thấy ngày xưa đây là cái hồ của mình nó hay cạn, tức là đồng ý bơm nước mà nó nhanh cạn lắm. Do ở đây là mình trồng thanh long không à, mình không có trồng những cái cây cổ thụ, mưa xuống là rút xuống hết. Thì bây giờ mình muốn cái nhân mà cái nước lúc nào nó cũng đầy ắp, nó tươi nhuận là mình phải làm gì? Nhân ban đầu là mình phải trồng cỏ, rồi mình trồng cây thì mưa nó xuống nó giữ, nó chảy, nó không có chảy ồ ạt, nó chảy từng chút, nó chảy. Mình dùng cái từ nó chảy từng giọt á, cho nên tối rồi mình thấy cái cảnh này nó mát. Mát là do nước nó bốc hơi lên. Như vậy là do ai? Cho nên nghiệp là gì? Mình là chủ nhân của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, chứ không ai làm chủ được mình á. Mình là chủ mà, mình là chủ nhân. Nhân quả nó hình thành lên mình không có đâu hết á. Bây giờ mình muốn ở đây cho nó mát mẻ thì mình phải trồng cây, trồng cỏ, mình trồng lên thì tự nhiên là cái quả nó đến thôi. Từ gì? Từ nghiệp mà chúng sanh nó phát khởi lên đó. Thì đây Đức Phật nói nè, trong Như Lai Tạng tánh nước là chân không. Tại sao gọi là chân không? Bởi vì nó không cố định là nước. Quý vị tin điều đó không? Nước nó phải cố định là nước nha. Hẹn như bây giờ nó gặp mà không độ thì nó đóng thành băng. Mà nó gặp mà trời nắng là nó rã thành nước, rồi nước nó bốc hơi lên nó tạo thành mưa xuống, không cố định. Đó gọi là chân không. Chân không là cặp mắt giác ngộ nha, nhìn thấy được chỗ đó, nó không cố định. Khi mà không cố định là mình không có dính, không có mắt, không có chấp trước. Đó. Tánh không là chân nước, tức cũng không cố định là không. Không cố định là không. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là một cái ao mà nó khô, đủ duyên mưa xuống tụ lại thành nước. Bây giờ mình nói là cái chỗ đó là nước cũng phải. Vì hiểu điểm đó không? À, cho nên tùy theo duyên mà nó đặt để à. Như vậy là trong Như Lai Tạng tánh này nước không làm chướng ngại. Cho nên mình học cái đoạn sau là các vị mà ra mà trình cái kiến giải của Đức Phật, mà con tu cái này tu cái kia, thì có một vị hành giả chuyên tu về Quán Thị Đại. Hôm đó là cái vị đó trình nó bạch Đức Thế Tôn, con tu về quán, về nước. Hôm đó, tự nhiên con thấy hay sao cái bụng con nó đau đau, con nghĩ là mình chứng quả A La Hán rồi thì làm gì có bệnh nữa, làm gì mà có cái đau chuyện này nữa. Thì con mới hỏi thị giả, hồi nãy mà khi mà ông đi ngang qua phòng của ta là ông có nhìn vô trong phòng không? Dạ thưa thầy, con nhìn vô phòng con còn thấy, con toàn thấy nước không? Rồi ông có làm gì nữa không? Rồi con thấy nước không, rồi con lấy cái hòn sỏi con ném vô. Đúng rồi. Thì thôi bây giờ mà khi mà tôi vô tôi nhập định xong, cũng nhớ nha, ông nhớ, ông mở cửa ra, ông bước vô, ông lấy cái hòn sỏi. Thì quả tình mà khi mà Ngài nhập định rồi thì toàn hư không là nước không. Ngài quán mà, Ngài quán nước mà. Toàn hư không là nước không. Rồi khi đó là làm sao toàn hư không là nước không, thì trong cái chỗ mà chỗ Ngài ngồi thiền định đó, thì có cái hòn sỏi. Thì cái ông thầy giả vô, ông lấy xong cái Ngài, Ngài thu, mình dùng cái tụ, dùng cái từ là thu định lại đó, là thu lại cái bắt đầu là bụng Ngài còn đau nữa. Nó gọi là tu quán về thủy đại đó. Cũng giống như là cũng giống như là có một cái anh chàng mà võ sĩ người Nhật á, ảnh có một cái tên gọi là con cơn sóng lớn. Bình thường mà dưới sàn đấu này, dưới đất á là có thầy luôn, thầy ông luôn là ông judo mà, có ông thầy luôn. Anh chỉ cần mà anh lách người anh giật cái ngã. Nhưng mà ngặt một điều mà khi mà lên mà mình dùng cái từ lên cái sàn đấu rồi đó, thì đứa mà đệ tử của ảnh cũng thua luôn, đấu lại. Ngạc nhiên quá. Cái tên là Đại Lãng á, quý coi đó phải không? Hôm có một vị thiền sư đi ngang qua mới kể, nói là bạch bà thượng lạ quá. Con mà ở dưới đất á, sàn đấu mà thầy con cũng giật ngã luôn. Khi mà lên cái sàn đấu ở trên rồi đó, thập thụ rồi đó, thì một người mà mới vào học võ thôi con cũng đánh lại. Thì bắt đầu thiền sư mới chỉ cho anh. Anh tên là Đại Lãng, Lãng là con sóng, Lãng là sóng á, Đại là lớn. Rồi anh ngồi nó quán chiếu. Và khi mà anh nhập định rồi đó, anh tưởng anh giống như một cái cơn sóng, bao nhiêu cái sự mà chướng ngại là anh dùng một cái con sóng lớn là anh cuốn phăng hết tất cả. Khi mà thành tựu được cái sự mà quán đó rồi đó, quán mà thành công rồi đó, thì quả tình là ảnh nổi tiếng khắp nước Nhật, không có một đối thủ nào hết. Cái gì mà khi mà ảnh nhập định vô một cái là ảnh quét hết tất cả luôn, tưởng như là một cái cơn sóng. Đó, thì đây cái gì nè, nước nó không làm chướng ngại. Đó. Như vậy đây nói là nước là nó từ ở đâu? Từ tâm niệm của chúng sanh. Cho nên là trong kinh Ngạ Quỷ Sự có kể lại là tôn giả Mục Kiền Liên một hôm ngồi thiền bên con sông Hằng, thấy cái đám ngạ quỷ khát nước, nó chạy đến sông Hằng. Khi mà chạy đến sông Hằng rồi đó, thì tự nhiên nó định xuống nó uống nước, thì nước nó biến thành lửa, biến thành lửa dữ dội luôn, đốt. Gọi là rõ ràng là tùy theo nghiệp của chúng sanh đó, tùy theo nghiệp chúng sanh, nước nó biến thành lửa, hoặc là lửa nó biến thành nước, nó cố định. Tùy theo nghiệp chúng sanh mà nó biến hiện ra. Nên quý vị thấy là chẳng hạn như ở bên cái Tịnh Độ, họ có một cái pha gọi là tiểu mông sơn. Nó có xuất xứ chứ không phải không. Hẹn như 4 giờ chiều mình cúng thí thực nó cũng có xuất xứ. Mà bên Tịnh Độ Tông người ta có một cái pha gọi là tiểu mông sơn thí thực á. Quý vị... Hồi xưa mà ai mà ở chùa thường thường có, phải không? Đó. Mà cái khởi đầu này là do tôn giả A Nan trong khi thiền định bỗng thấy quỷ vương tên là Diện Nhiên, tức là hóa thân của Bồ Tát á, toàn thân bốc lửa khổ sở vô cùng, đau đớn, vừa đói vừa khát. Nên quý vị thấy là chẳng hạn như bây giờ nói là ngạ quỷ nó khát nước, thì nước đầy sông nè, đầy ao nè, uống được. Do tâm nó biến hiện ra đó, mình rớt vào cái cảnh đó thì nó biến hiện ra toàn là lửa không đó. Rồi khi mà tôn giả Nan về trình bày với Phật đó, Phật dạy tôn giả Nan tụng thần chú biến thực 7 hạt cơm thành vô số vô biên hạt cơm. 7 hạt cơm mà khi mà cái vị mà chủ lễ không, chủ đánh tăng bạc á, chẳng hạn như chúng tôi mà ngồi cái bàn giữa để mà bảy hạt cơm mà trong trong cái 24 quay nghi nó là không có nhiều mà cũng không có ít đó, vừa đủ lượng đó, đó tụng đó là biến thành ra vô lượng vô số cho các loài ngạ quỷ họ dùng họ thọ thực đó. Đến đời nhà Tống có ngày Bất Động Pháp Sư, tức là Đại Sư Bất Động đó, khi tới núi Tứ Xuyên, núi Tứ Xuyên quý vị biết gì không? Núi Mông á, Mông Sơn tức là núi Mông, ở vùng Tứ Xuyên mà cỡ tháng 7 á, tháng 7 là chiều á, chiều cỡ 5 6 giờ chạng vạng đến là bắt đầu khói nó bốc nó lờ mờ lên. Ở trong thiền định ngài thấy vô số chúng sanh loài ngạ quỷ đầy hết luôn, rên khóc. Ngài xem trong bộ Cứu Bạc Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Kinh và bí mật bộ gọi là Mông Sơn Thí Thực Nghi. Bây giờ ngài vậy, ngài tu tập cái con thiền định, ở trong thiền định ngài thấy rõ hết các loài ngạ quỷ đến, họ khóc lóc, họ than. Thứ nhất là đói thì không có sợ, mà sợ nhất là cái khát, khát nó hành hạ, lửa nó đốt cháy. Và trong cái Mông Sơn Thí Thực này có ba nghĩa chính. Một là báo ơn chúng sanh, tức là trong cái Mông Sơn Thí Thực này, thứ nhất là gọi là báo ơn chúng sanh. Bây giờ những người mà họ đến, họ cúng cho mình ăn, hoặc là mình để mình tu tập á, những cái tài vật á, thì những vị mà ta phát những cái đại thí chủ á, mấy vị nghiệm này, thì đa phần họ dùng phước chứ họ ít có dùng huệ. Bởi vì những người làm ra tiền là đa phần có làm ăn không, vì hiểu im đó. Ngay như mình mở những cái khóa tu là đa phần là những người ta đến ta tu thì đa phần ta tu huệ chứ ít tu phước. Vì khi mà ngồi thiền thì đâu có làm ăn, mà đã làm ăn thì không ngồi thiền. Nhớ kỹ điểm đó. Tôi đã từng, bởi vì quý vị ở, nói chung là quý vị không có rành bằng tôi. Bây giờ tôi đi, mình dùng cái từ là tôi đi Hoằng Pháp là gần 30 nước. Rồi tôi đi giống như là tôi ở trong cái cõi hồng trần này, tôi dẫn nát rồi tôi biết được những cái tâm niệm của những người ta. Ta nói là ta không thể nào ta tu học được, cho nên ta tạo những cái phương tiện cho những người tu học. Mà trong cái tạo cái phương tiện đó thì thường thường họ làm ăn mà có những cái niệm tham sân si có chứ phải không? Không có tu sao hết. Thì như vậy là khi mình thọ thực này mình phải nhớ ơn cái chúng sanh mà họ còn trong ba đường khổ. Mà có những vị mà ta tạo những cái phước, nhưng mà cái huệ ta không có, ta cũng rất dễ rớt. Thì bây giờ mình làm cái việc này là để mình tu tập, để mình chứng nghiệm vào cái dòng giáo pháp này, mình chế tác ra cái nguồn năng lượng là mình cứu chúng sanh. Nên thứ nhất là báo ơn chúng sanh. Đâu có biết rằng trong đó có những vị thí chủ họ đã từng cúng dường cho mình ăn. Nên cái bổn phận của người tu nó không phải là chuyện đơn thuần đâu. Không phải mình tu mà mình vô mình gõ cốc cốc can can là xong, có. Vì hiểu điểm đó. Đó. Nên quý vị nhớ lại cái tổ tiên lược sư ấy, mà có một cái vị mà tiên lục hiền sướng ấy, mà cứ giờ ngọ là đem cơm á, từ cung trời đem cơm xuống cho ngài á. Là nói là bạch hòa thượng, sở dĩ mà con trả ơn cho hòa thượng á, vì xưa hòa thượng tu ở chùa đó là chú tiểu sa di, cứ 4 giờ hòa thượng cúng thí thực. Do cái nguồn năng lượng của hòa thượng chế tác cho nên con cảm được, con sanh thiên, nhớ ơn xuống nghe không? Cảm được. Đó là cái dụng của pháp trong cái gì hết á. Thứ hai nữa là cảnh tỉnh nhân sinh. Cảnh tỉnh nhân sinh là nếu mà cái tâm mình nó còn khao khát, cái tâm mình còn tật đố, ích kỷ, sân tham thì nó phát ra cái nguồn năng lượng xấu. Thọ thân là cái loài ngạ quỷ khổ, giống cái gì hết đó. Đó. Thứ ba là thực hành Bồ Tát Đạo, nghe kinh sám hối quy y. Nên là quý vị thấy là cái... mình dùng cái từ là ở đây cũng là dạng như cái nhân và cái duyên. Mình chuẩn bị mở đại giới đàn trong cái ngày thứ ba là 4 giờ chiều, có gọi là thiết u minh giới. Mà thiết u minh giới là cái gì? Ai truyền pháp cho cái vị này thì cái vị này là gì? hai vị này là phải, hai cái vị này là phải là giới lực tịnh như băng tuyết. Tịnh như băng tuyết là từ nhỏ đến lớn là từ giới trọng giới khinh, nó không phạm một cái gì đó. Thì cái loài đó mới họ mới nương cái năng lực này được lạ vậy đó. Hay như bây giờ mình còn sống mà mình nhiều khi mình giới mình nó cũng thanh tịnh, mình chuyện người phàm thì người ta không biết, nhưng mà cái cõi nào biết. Nên cái vị mà 4 giờ mà thiết u minh giới là cái vị hòa thượng gọi là tiên lược sư, hiện bây giờ là hòa thượng Minh Thông, chuyền 10 giới gọi là thiết u minh giới, chuyền giới tụng kinh, mà cái vị mà khi mà để mà truyền giới pháp á, để mà việc truyền giới pháp mà tụng kinh mà sám hối là cái vị gọi là giáo thọ Ai Xà Lợi và thượng đại trang. Hai vị này phải đi song hành, mình được có cái nhân duyên là mình mở được cái giới đàn này mới có cái này, quý hiểu không, gọi là thiết u minh giới. Đó là con đường Bồ Tát Đạo. Mà trong cái Mông Sơn Thí Thực, quý vị học quý vị thấy hay lắm. Trong cái Mông Sơn Thí Thực thì bây giờ tôi đập lên. Ở đây thì mình, cái thiền của mình thì không có, chỉ là 4 giờ mình cúng thí thực thôi. Mà bên đó là khi mà 4 giờ chiều ta cúng tiểu Mông Sơn Thí Thực á, thì ta đọc một cái bài kệ này, ghi lại cho đọc cho ta biết. Mảnh quả diệm diệm chiếu thiết thành. Mảnh là gì? Quả tức là lửa, mảnh là dữ, là lửa dữ. Diệm diệm là nó bốc lên. Chiếu là mình dùng cái từ đó đốt. Thiết thành là thiết, là sắc, là cái thành sắc. Lửa dữ ở trong thành sắc nó đốt ngày đốt đêm luôn. Ở quý vị thấy không? Mình tu đây mình đừng có nói suông, không có nói suông. Mình thực hiện cái con đường này không có nói suông. Quý vị thấy mà hôm nào đó mình cầm một cục lửa, quý vị thấy là chết rồi. Lửa mà lửa địa ngục á, hôm mà ở cung trời đau loạn, cung trời đau lợi mà náo loạn luôn. Chạy náo loạn, chư thiên rồi chạy náo loạn hết. Không biết sao hôm nay nó nóng, cực kỳ nóng. Mình té ra là Tôn Giả Một Kiền Liên, ngày đem một chút xíu bằng cây tâm nhang lửa địa ngục lên thôi, mà cái cõi trời rung động luôn, lửa kia. Dùng cái từ này giống như mà Đà Lạt bữa nay á, mà trời nó nóng á, là mình ngạc nhiên liền, phải không? Thì Tôn Giả Một Kiền Liên ngày xuống dưới địa ngục á, ở cái cõi mà ngục, ngày lấy một chút xíu cái bằng cây tâm nhang thôi đó. Ngày đem lên á, cung trời đau lợi mà dưới là, trên đó là chạy tan tác, nó nóng sức nóng mức độ. Quý vị mình tu mình phải nghiệm chứ không phải mình nói suông. Ở đây mình có nói suông, tu này mình có nói suông. Bây giờ tôi 30 năm trong đạo tôi thấy điểm đó, thì tôi khuyên quý vị không có nói suông, không có nói, mình dùng cái từ là không có nói trên trời dưới biển được nữa, không có chứ không đâu, không phải đó. Thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn, lý là trong đó, nó trong thành sắc đó, lửa diệm nhiệt là tức là lửa nó, mình dùng cái từ là nó nóng, nhiệt là nóng á, nóng dữ lắm, nóng chắc cũng mấy ngàn độ tạm gì đó. Đốt ai? Đốt cô hồn, đốt cô hồn, đốt loài ngạ quỷ á, rớt trong cái cảnh đó đốt. Hay cái chỗ này nè, cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh. Cô hồn mà muốn nhược là nếu muốn sanh về cõi tịnh độ á, thì chỉ cần thính là tụng đó, nghe tụng nửa bài kinh Hoa Nghiêm thôi chứ không cần nhiều. Thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh, nửa bài kệ thôi. Kệ sao? Nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết chi tâm tạo. Nếu người muốn rõ biết ba đời tất cả Phật, nên quán cái tánh của pháp giới. Từ đâu? Tất cả đều do tâm mình tạo ra. Như vậy lửa đây nó phải đốt ở đâu mà lửa trong tâm mình. Quý vị mà tu tập mà tâm mình cứ sân, cứ hận, cứ này cứ kia là lửa nó đốt. Khi mình chết là cái lửa nó đẩy mình vô chứ gì hết đó. Nên tâm mình phải tươi mát. Thường thường mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm để cho tâm mình nó tươi mát, rỗng rang. Mình bỏ cha bỏ mẹ đi tu rồi nó uổng lắm. Bây giờ mình niệm này thấy nó uổng thiệt. Khi một niệm sân hận quý vị phát khởi luôn là phải nhớ chỗ này. Tất cả do tâm mình nó tạo tác ra. Mà hàng ngày quý vị cứ tạo như thế vậy là lửa nó đốt. Cho nên bây giờ mình lâu lâu mình coi trên mạng, mình thương những người mà lên mạng ta chửi bới với nhau rồi, tâm lúc đó hận thù lắm, cấu xé. Khi mình phát khởi ra một cái lời mình chửi mắng người khác là tâm mình nó bị cấu xé, bị đốt chứ không phải dễ đâu. Khi mình còn sống cái này mình thấy vậy đó. Nói cho bây giờ mình tu nó không phải là chuyện sớm chiều, đúng không? Dụng công dữ lắm. Vừa rồi là có cái này là không, mình dùng cái từ là nó không phải. Có một ông thầy, ông kể lại, ông nói là con của cái cụ này đưa qua cho ông thầy đó coi. Chứ không phải là ghép hình nha. Thì đưa tôi coi, bắn qua cái điện thoại tôi thì tôi coi tôi thấy rõ luôn. Bà cụ bà cũng tu. Bà tu về bên Nguyên Thủy đó, thì bên mấy đứa con là cũng tu về bên Nguyên Thủy. Bữa nay bà bệnh nặng rồi. Cái mấy đứa con nó xuống nó gặp bà, cái nó kêu thôi bây giờ mẹ con nói thì sao, mẹ quán chiếu theo con. Bà gật đầu. Thì đứa con nó chiếu mình coi luôn. Nó đến giường bệnh nó nói nè: thân này không phải là của tôi. Cái bà nói theo: thân này không phải là của tôi. Quán theo bên Nguyên Thủy. Cái đau này không phải là của tôi. Bà nói theo luôn: cái đau này không phải là của tôi. Mấy đứa con thấy khỏe mừng quá rồi. Tiếp câu thứ ba: tiền này không phải là của tôi. Bà nói: bậy, tiền này của tao chứ sao của tôi. Nó coi luôn. Nghĩa là hai đoạn đầu thì quán được, nhưng mà đến cái kia là quán không được. Cái này là không phải là ghép hình nữa nha, có thật luôn á. Để tôi nói cho quý vị thấy là cái đoạn đầu là thân này phải tôi được, đau này phải được, nhưng cái kia là không được. Bậy, tiền của tao chứ sao của người khác được. Như vậy là quý vị thấy là hàng ngày nếu mà mình thực hiện cái này là khó lắm. Nên mình tu cái thiền định á, thiền định hay lắm, nó chế tác ra những cái nguồn năng lượng, cái lòng từ của mình. Không chủ các pháp nó sanh ra những cái tâm đó. Còn mình dính mắc các pháp là nó sanh ra cái tâm sân hận, ích kỷ, sang tham. Còn mình để cái tâm mình nó vô tâm vô niệm thì nó có những cái tâm đó. Tâm đó là cái nguồn năng lượng chế tác. Cho nên nói nè: nếu người muốn rõ biết ba đời tất cả Phật, nên quán cái tánh pháp giới á, từ tâm mà nó tạo ra. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh từ tâm của mình. Tâm hàng ngày mình giống như súc sanh thì chết về súc sanh. Tâm hàng ngày mình giống như ngạ quỷ thì mình chết như về ngạ quỷ. Tâm mình giống như địa ngục tâm tối thì mình chết mình đi đường này. Cho nên sư ông dạy mấy chú phải theo dõi đường đi nước bước của niệm, không có để nó dẫn nó dắt mình. Mình tu là mình rõ này lắm. Như vậy là lửa ở đâu đó? Lửa ở đâu? Tức là lửa năm dục nó đốt sáu căn. Cho nên thiền sư Thiên Cơ dạy: tâm người có giác tức là có Phật. Giác hay mở cửa lục độ, hay vượt qua kiếp hải ba tăng kỳ, khắp làm lợi ích như các bụi vị, khết chương phước huệ, được sáu thứ thần thông, tròn đầy quả Phật trong một đời. Tức là tâm người có giác, cái giác tức là có Phật. Mà khi mình giác rồi mình mở cửa gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, cái tinh tấn, thiền định, mở. Mà tâm mình có giác, tâm mình có tỉnh thì mình thích bố thí, mình thích trì giới, mình thích tinh tấn, mình thích tu thiền định. Tâm mình tỉnh, tâm mình giác. Còn tâm mình nó lơ mơ, lờ mờ là mình thích làm chuyện khác. Đó. Khi mà tâm mình có giác là làm gì? Khắp làm lợi ích như cát bụi. Đó. Nên cái thiền phái Trúc Lâm của mình đó, nó không có rời cái con đường tục đế. Ngay cái tục đế có chân đế, ngay chân đế có tục đế. Ở trong trần mà làm các việc Phật sự mà tâm mình tỉnh, tâm mình sáng. Chứ không phải mà ngồi thu không có. Cho nên cái phần này quý vị thấy nè. Cảnh khổ trong địa ngục nào quạt dầu sôi, sông băng nghe đến giác đều biến thành rừng hương. Tức là nào là cảnh khổ ở trong địa ngục, nghe đến giác đều biến thành rừng hương. Uống nước đồng sôi, nuốt hoàng sắc nóng, nghe đến giác thảy đều sanh tịnh độ. Hạn như bây giờ mình đang bị cái cảnh khổ nó đến, mà chỉ cần mình nhớ, sống như cái tính biết năm cái này, thì mình thoát cái khổ. Muốn được như thế là mình phải thực hiện hàng ngày, cái quyền này phải thực hiện. Hàng ngày mình phải dụng công, mình theo dõi, tu tập. Chứ không phải là mình nói sớm chiều mà mình được, thấy không? Như vậy theo nghĩa trên Phật dạy, nước ở lửa không có thật, tùy theo nghiệp chúng sanh mà nó sanh khởi, nó phát hiện ra. Thọ, bởi vì phát khởi cái nhân, cái quả cái bên, thọ cái quả đó. Như vậy là đây là nước nó có thật, phải không? Nhưng hạn như bây giờ trời mưa, trời mưa thì chư thiên thấy là qua trời rớt xuống đó. Còn trùng kiến thì nó giống như là trời sập xuống vậy đó. Còn con người sao? Con người thì khi mà thấy nước rồi thì mừng, phải không? Một là thu hoạch mùa màng, hai là được cái gì đó. Đó. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên và tánh tự nhiên, đều do ý thức phân biệt so đo, chỉ có lời nói suông, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Tức là Phật nói là mình hiểu là mình chấp, rồi mình phân cái này, phân cái kia. Đây là nhân duyên, đây là tự nhiên, mà mình không có biết được đây là lời nói suông, là hí luận. Mục đích là mình phải dấn thân vô, mình tu tập để mình thấy được năm dòng sông nó biến chuyển trong tự thân của mình như thế nào, thì phải thiền định. Không có con đường thiền định thì không khám phá được chỗ này là gì đó. Nên quý vị phải chịu khó ngồi thiền định để mà khám phá ngay được tự thân của mình. Thì khi mình khám phá được rồi thì mình mới thầm, mới hiểu, là mới tu tập, mới dũng công. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chi thứ 6, thu phân lại. A nan, tính gió không có tự thể, động tịnh không thường, âm thường khi sửa y vào trong đại chúng, góc y tăng già lê phất đến bên cạnh, thì có chút gió phất đến mặt người kia, vậy gió đó là từ gốc cà sa ra, từ hư không có hay sinh từ mặt người kia. Đã, hẹn bây giờ quý vị tối nay lên tụng kinh là mình biết rồi. Phật nói là khi mình đắp cà sa, cái mình phất cái y, thì tự nhiên có một cái cơn gió nhẹ nó thổi đến, đúng không? Bây giờ Phật nói là ngay gió từ gốc cà sa, hay là từ hư không, hay là sanh từ mặt người kia đến. Đó. A nan, gió đó nếu phát ra từ gốc cà sa thì âm đã đắp gió. Đó, đắp gió rồi. Cái y kia hay lay động, đáng lẽ phải rời thân thể âm. Đó. Thì bây giờ mình học từng bước. Bây giờ tôi, quý vị mà về mình thấy nó cũng dài lắm. Cho nên quý vị về cố gắng mình học lại cái chánh văn, tôi tóm lược thôi, tôi tóm lược, tôi chia sẻ thôi. Như vậy đây Phật dạy là tánh gió không có cố định thường hằng, tùy duyên mà nó hiện ra, tánh gió nó không cố định. Giờ quý vị muốn có gió không? Hoặc là muốn không gió, là học lần lần mình sẽ thấy nè. Như vậy là Phật dạy trong Như Lai tạng tánh gió là chân không, không có thật gió, tánh không là chân gió, cũng không có thật không, tùy duyên mà nó hiện thành gió. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là từ tất cả mọi nhân, mọi duyên, mọi nó hình thành lên nó có gió. Bây giờ quý vị thấy là ngồi đây nè, thì nó có gió. Mà bây giờ mình đóng cửa hết thì tự nhiên mình thấy gió. Mà bây giờ mình nói là không có gió cũng được. Thì bây giờ mình cần có gió, mình cầm cái quạt mình phẩy lên là gió nó đến. Vì như vậy là gió nó bàn bạc, nó không có cố định. Không phải là không có, mà cũng phải là không cố định. Cho nên trong cái phần sau đó, Đức Phật chỉ về cái sắc âm đó. Bản duyên thanh tịnh trùm khắp pháp giới, không chỗ nơi cố định, cũng không do cái gì sanh ra, chỉ tùy theo tâm chúng sanh, theo nghiệp mà nó hiện ra. Ví dụ như là ở đây không có bão, giờ này nghe nói bão không có bão, mà đang ở Philippines. Ở trong cái cộng nghiệp của chúng sanh thì nó có nơi này nó bị bão tố lớn, nơi nó không có, do tâm niệm của chúng sanh. Tâm niệm của chúng sanh là gì? Có những nơi động đất, có những nơi sóng thần, mà có những nơi nó không có. Trong cái công nghiệp của chúng sanh thì nó có, mà trong cái biệt nghiệp, mỗi cái biệt nghiệp của chúng sanh thì nó không có. Đó. Hẹn như bây giờ quý vị thấy nè, thường là tôi về đây là bao nhiêu năm tháng là tôi thấy ít bị bão nó đến, là do ở cái tỉnh Bình Thuận này nó được cái là núi nó bao bọc lại hết, nó ngăn gió. Còn ở những nơi mà núi nó bao bọc thì gió nó dễ nó thổi vô thôi đó. Mà cũng do tâm niệm của mỗi chúng sanh vậy thôi à. Đó. Cho nên mình phát khởi cái nhân ban đầu thì cái quả nó tương tục theo. Ngày bây giờ mình sống mà thiếu tình thương, rồi mình sống mà ích kỷ, mình sống mà sang tham, thì khi mình chết thì cái nhân mình gieo cái quả nó đưa đến một cái đất nước tranh đấu lục đục liên tục đó. Cho nên do tâm mình nó phát sinh đó mà, nó không có thật có, mà do tâm chúng sanh này theo nghiệp mà nó hiện ra, có bão tố, có này có kia, là do nghiệp của chúng sanh. Nãy tôi có nói mình phá rừng phá đồ nhiều quá, bây giờ không có chạy đâu khỏi hết. Ở đây Phật dạy là đừng làm theo nó mà ngộ trở lại bản tâm thì không bị các đại làm ngại, đất, nước, gió, lửa. Tức là không làm theo cảnh á, làm theo cảnh là bị cảnh nó chói, nó dẫn mình đi. Đó. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi lại câu chuyện, một hôm thiền sư Ma Cốc Bảo Triệt đang quạt, tức là ngày nóng ngày quạt kia nè. Có một vị tăng hỏi, tánh gió thường trụ không chỗ nào chẳng khắp, vì sao hòa thượng lại quạt? Thì ông tăng nó cũng có hay, thì tánh gió lúc nào không có mà, vì sao mình quạt chi? Người hiểu không? Ngồi chỗ này chưa? Thì bây giờ mình ngồi nè, gió nó cùng khắp, sao mình cần cái quạt chi nữa? Thì tánh gió nó thường trụ mà. Như vậy cái tánh gió thường trụ là cái thể, người hiểu không? Thì ở đây nói nè, thiền sư Bảo Triệt đáp, ông chỉ biết tánh gió thường trụ mà không biết không chỗ nào chẳng khắp. Tăng thưa, làm sao biết lý không chỗ nào chẳng khắp? Ngài liền vẫy cái quạt. Nhờ gió cùng khắp nên mình quạt nó có. Nếu mà gió nó không có cùng khắp, không có thường trụ, mình quạt nó không có. Như vậy là hay cái một điểm là khi mình trở về cái bản thể nó có, mình có cái chánh nhân, đúng không? Vì hiểu cái câu chuyện này hay đó, cái câu chuyện này mình học thiền mới thấy hay. Ngài Ma Cốc nói sao? Nhờ cái tánh gió nó thường trụ chỗ nào cũng có nên quạt nó. Đó là cái thể. Cái thể gió là thường trụ, nhưng mà cái dụng là ông phải cần. Cũng vậy là khi mình tu tập, nếu mình không có cái chánh nhân Phật tánh này á, mình tu ngàn kiếp luôn. Mà có cái chánh nhân Phật tánh này nó thúc đẩy mình đến, mình tìm đến thiền viện là cái duyên nhân. Duyên nhân là mình gặp thầy lành bạn tốt, mình gặp môi trường tốt, mình gặp đúng pháp, mình tu nó mới được cái liễu nhân. Quý hiểu không? Nên có ông tăng đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn á, Bạch Hòa Thượng, chừng nào cây cỏ hòn đá thành Phật? Thì thiền sư Pháp Nhãn, mình coi thiền sư Pháp Nhãn, mình coi cái mình phục mấy ông thiền sư á. Thì Ngài nói đơn giản, Ngài không có nói gì cao siêu. Ngài nói chừng nào trời sạch. Rồi ông Tăng hỏi chừng nào trời sạch Hòa Thượng? Chừng nào cây cỏ hòn đá thành Phật. Đơn giản mà rất là thấm. Rồi có câu chuyện nữa, có một vị ông này, ông Tăng này, ông đến, ông trình một vị thiền sư, tôi quên tên rồi, bên Nhật Bản á. Bạch Hòa Thượng, con nghiên cứu 20 năm, con bỏ ra con nghiên cứu. Ông nghiên cứu 20 năm cái gì? Ông nghiên cứu 20 năm là chừng nào cỏ cây hồng đá thành Phật. Thì thiền sư nói sao ông bỏ chứ mà 20 năm uổng quá vậy. Giá như mà ông nghiền ngẫm, ông nghiên cứu, ông chừng nào thành Phật thì hay biết mấy. Thì ông tăng giật mình nó chờ. Nhờ Hòa Thượng nói là con bây giờ mới hiểu. 20 năm con uổng, con làm dụng công, nghiên cứu chi mà cỏ cây hòn đá thành Phật. Bây giờ Hòa Thượng chỉ, bây giờ con ngộ ra được. Thì như vậy là chừng nào con thành Phật. Ông muốn biết chừng nào ông thành Phật thì hỏi ông á. Hỏi ông chứ hỏi tôi làm chi. Phải không? Chừng nào ông thành Phật thì ông dụng công, ông tu nạp là tự bản thân ông biết thôi, chứ ông đâu hỏi tôi làm chi. Thì như vậy qua cái phần này quý vị thấy là mình có chánh nhân Phật tánh mình tu mới thành Phật. Nếu mình không có chánh nhân này mình tu ngàn kiếp luôn, ngàn đời luôn. Đó, có chánh nhân. Khi mà có cái chánh nhân là tâm Bồ Đề mình nó thúc giục mình tìm đến những cái nơi mình tu tập là cái duyên nhân. Từ cái duyên nhân đó là mình tụng kinh, mình sám hối, mình tụng thiền, mình tu tập. Đó, mình gạn lọc cái tâm của mình để trở về cái bản thể thì mới có liễu nhân. Phước nó đủ mới ngộ nha, chứ không phải dễ đâu. Thiền sư Linh Vân đó, 30 năm sáng là ngài cũng thấy qua đạo đó. Đó bây giờ quý vị thấy nè, sáng là mình cũng thấy qua hồng, chạm mi, sáng là cũng thấy đó. Mà nó ngộ. Mình thấy là nhiều khi mình thấy sao nó héo, cái mình đến mình lặt. Mình bón phân vô mình nói sao mà không có lặt cỏ, nhiều khi mình nổi sân nữa đó. Đó. Nhưng mình đừng có ngại, mình cứ tu đi. Mình tu thời gian mà phước mình đủ, lực dụng mình đủ rồi, sáng sớm hôm nay cái mình nhìn tự nhiên phát mình lên. Mà phải đợi 30 năm đó nha. Thiền sư Linh Vân thấy qua đào nữa 30 năm. 30 năm tìm kiếm khắp, bao lần lá ruộng rồi đâm chồi. Từ khi chợt thấy qua đào nở mãi đến hôm nay dứt bóng ngờ. 30 năm tìm kiếm khắp. Hôm cái ngày chạm trán là phước đủ. Nên là phải mình. Chứ quý vị, bây giờ quý vị thấy có những người mà tu á, tự nhiên á, sức mình thấy cũng uổng. Sức già rồi, cái ở trong chúng 3 năm, 4 năm. Tôi thấy đa phần là về ở cấp á, thật ra đi lang thang không à. Mai tôi thấy đầu này, tôi thấy ông Tuân đi đâu vậy? Là mốt và thấy đầu bên kia, là bữa kia, thấy, đi chỗ nào cũng gặp hết á. Đi chỗ nào cũng gặp hết. Người xưa ta đi hành cướp. Còn bây giờ mình đi chơi không à, đi lang thang đi chỗ này chỗ kia. Rồi dụng công cũng được gì hết rồi, ngày qua tháng lại thì già yếu rồi. Bây giờ bệnh xương khớp thì cũng nhiều nữa, đến 50, 60 tuổi là bệnh xương khớp mà cái lực dụng không có. Vì phải hiểu nha, khi mà cái lực dụng mình có, mình cũng đau khớp mà mình ngồi vẫn được. Đó là lực dụng mình ngày xưa là chúng tôi nhờ trên Trúc Lâm ngồi 3 thời. Thì bây giờ mình thấy ngồi 2 thời nó nhẹ tánh à, lực dụng nó có rồi. Mà quý vị thấy tụi tôi ngày xưa là dồn lực công phu. Đến mức độ một hôm mà huynh đệ tôi ngồi, tôi thầy Tề Giá, thầy Tề Tỉnh Đông đó, bỗng nhiên thấy chiếc máy bay bay ngang qua, nó chờ biết bao giờ mình ngồi chiếc máy bay. Chỉ nói khởi niệm vậy thôi. Nghĩa là sư ông là nhốt ở trong chúng là không có cho mà đi đâu, cái tu tập như thế để cái lực dụng nó có. Khi mà lực dụng nó có rồi, cái mà ra làm thật sự nó dễ lắm. Còn lực dụng có, quý vị thấy là chẳng hạn như mình xuất gia 5 năm, 10 năm đó, những vị ra đó, có này có kia là chạy rồi, đi mượn rồi, thôi không có được gì hết. Lực dụng nó không có. Đa phần bây giờ đã cất lên rồi, xong rồi chẳng lẽ có mình ở à. Về hướng dẫn người ta làm sao, tu tập làm sao, khổ vậy. Nên bây giờ cái chánh nhân nó có rồi, thì bây giờ cần cái duyên nhân, cái duyên là nó đến, mình đến là được rồi nè, ban đầu là được rồi. Tu tập một thời gian mài dũa rồi lâu ngày chài tháng nó mới được cái liễu nhân chứ, liễu nhân Phật tánh. Cho nên là gió nó cùng khắp, lực dụng quạt nó có, nghĩa là khi mình tu mình trở về cái bản thể, cái chánh nhân Phật tánh rồi đó, thì nó có sẵn rồi đó. Thì sau này mình ra mình làm gì, các vị Phật sự nó có lực dụng, dùng là nó có. Còn ở đây lực dụng mình có, Bây giờ mình chưa nhận được, chưa sống được mà. Quý vị hiểu không? Còn mình ngồi thiền, tức là mình đi sâu vô từng bước, hiểu được cái lý rồi, bây giờ mình phải đi sâu vô để mình sống trọn vẹn đó luôn. Thì khi mình sống trọn vẹn rồi, mình phát ra cái lực dụng nó có. Nên tại sao mà các vị thiền sư kia bùi hưu, ông ngộ liền, lực dụng nó tác động đến. Còn bây giờ mình kêu bùi hưu, đập ông gì, ông kêu tôi làm gì, đập ông luôn. Lực dụng mình có. Này nó mình học, mình hiểu, mình càng nghiền ngẫm, mình thấy mình ráng tu. Mình được gặp cái pháp môn này may mắn á. Hàng đêm mình ngồi thiền là bắt đầu mình để trở về cái con đường đó. Để mà mai kia nó đủ đầy là phát ra cái lực dụng độ người, độ chúng sanh. Có một lần bùi hưu mà ông bệnh sắp chết sao? Ông đi lang thang kêu bùi hưu, ông giật mình, ông trở lại. Lực dụng của thiền sư Hoàng Bá. Các ngài là gọi là lực dụng nó phát huy ra. Đó. Mà nó cần cái này nhất nè, cần cái này nhất. Hẹn như bây giờ quý vị thấy mà những người mà móc đến mà khai thị, đến đứng khai thị. Cầm tích trượng vọng xuống, vọng cái, nó có cái năng lực. Bây giờ mình bên thiền thôi. Vụ sau này quý vị tôi chỉ cho phương pháp đến khai thị. Hương linh hay là giác linh gì đó. Đó bữa tôi khai thị cho cái vị sư cô á. Thân này cũng gá thôi, xong dạy gá thân mộng, dạo cánh mộng. Mộng tan rồi cười vỡ mộng ghi. Lời mộng biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Mà bây giờ tỉnh chưa, ví dụ phân tích ra từng bước. Vì khi đó mình khai thị cái một phần thôi, nhưng mà cái phần lực dụng mình bên trong, hàng đêm mình tu tập. Nên tại sao có những người nói con tu không được, cho nên con cúng dường cho quý thầy, để quý thầy dùng cái này để quý thầy tu có một mai nào đó quý vị. Mình không phải mình, nhiều người ta có hiểu vậy nè. Nghiệp của mỗi chúng sanh đúng là tự người đó gánh, người đó chịu. Nhưng mà cái trợ lực, quý hiểu không? Cây dây đằng nó không có vươn lên cao được, mà nó nhờ nương cây tùng nó lên. Chiếc máy bay nó bay đâu được đâu, nếu mà nó không có xăng. Nhờ xăng là cái lực dụng nó bay được. Chiếc xe hơi của mình vậy, bây giờ mình thấy nó chạy là nhờ xăng. Xăng là cái lực dụng nó đẩy nương. Thì một vị thiền sư họ chống tích, họ khai thị cũng như thế vậy đó. Họ khai thị làm cái thần thức mình nó chuyển liền, chuyển trong giờ phút đó luôn. Giống như mình Đức Phật mà khai thị cho cái vị Tỳ Kheo Thi Sa về năm thủ quẩn là ngay tức khắc ngày chuyển là chứng thánh quả luôn vậy đó. Lực dụng nó phát huy ra đó nè. Gió ở khắp nơi mà ông Tăng ông chỉ hiểu nghĩa thường trụ, hiểu một bên là thể mà không biết là cái lực dụng cần có lực dụng ấy, đó. Như vậy là ở đây nhằm chỗ nào? Không chỗ nào chẳng khắp, chỉ tùy duyên liền hiện, vừa quẩy quạt liền có gió. Gió nó cùng khắp mà. Cái Phật tính của mình á, nhận nó được là Phật tánh, mà phổ ra lực dụng là pháp tánh. Nó gọi là tình vô tình đồng nguyên chủng trí cái chỗ đó. Khi mà quý vị mà tu được, ở đây tôi nói quý vị mà tu được á, quý vị ngồi nghiệm nha, nghiệm thôi. Nhưng mà khi mà quý vị tu được là xung quanh quý vị là tự nhiên cái cây cối cỏ cây nó có một cái sức, người ta nói là cái dùng như có cái hồn đó, từ cái hòn đá, từ cái cây, từ cỏ nó có một cái hồn, có một cái sức sống. Là cái lực dụng hàng ngày mình tu, mình đi kinh hành nó cũng có lực dụng đi ra. Tin tôi đi. Nên quý vị mà đến chỗ nào, tại sao quý vị thấy mấy cái nhà phong thủy họ tìm phong thủy làm gì? Tìm long mạch. Họ đến họ thấy là tự nhiên ở xung quanh là khô cằn hết, mà chỗ đó tự nhiên cỏ mọc xanh, đó có long mạch nằm đó. Ví dụ vậy. Nơi đó là khô cằn cháy nhưng mà có tự nhiên nó có một cái đám cỏ xanh, biết là chỗ này. Ông đi tìm á. Bây giờ mà muốn tìm cái long mạch là phải gọi là tiên tích đức hậu tầm long, trước là mình dùng cái đức của mình, long mạch tự nó đến. Cái long mạch nó đến từ cái đức mình đủ theo vậy thôi. Quý vị hiểu không? Nên chẳng hạn như ngày xưa quý vị, tụi tôi mà đến đây nóng dữ lắm, nóng ngực dữ, khó chịu lắm, mà do chúng tập trung về cái tu đó. Nên tại sao mà tôi về tôi xin sư phụ thường chiếu là tôi làm cái thất để cho những cư sĩ vô tu, Mình thấy gì cho quý vị, mấy người hộ thất chịu khó, chí Phước chịu khó chút nha, mình hộ thất cho người ta tu. Khi mà ta ở trong đó, ta không có dám ngủ. Ngồi ai mà vô thất không dám ngủ đâu, phải không? Sợ mà. Tụng bài kinh, một ngày chứ tụng hai thời. Lạng á, cái đất mình từ từ nó an yên gì đó. Đó, quý vị thấy cái thất mình lúc nào cũng đầy người đó. Tôi còn đi rủ người ta về nhập thất đó mà, tôi thấy người ta tu, ông về thất tôi, ông nhập đi. Khi mà vô thất họ tu, bắt đầu nó có những cái lực dụng mà phát ra. Là bây giờ quý vị thấy là hôm qua có số quý thầy về mà hợp đó, phải không? Người này cũng nói là ông nói ông trồng cái cây là ông sắc hòn đá nó giống như có hồn đó, mà tôi cười mà đó là cái lực dụng của đại chúng chứ không có riêng ai đó. Mà nếu mà quý vị thấy ở trong chúng bao nhiêu người này mà cứ mà đấu đá, cứ tranh giành, tự nhiên cái cỏ nó mọc xiên chánh điện luôn. Bữa nào tôi dẫn qua có một chỗ huynh đệ mà tương tàn với nhau, tự nhiên mình nhìn vô mình thấy là nó xuống cấp, đất nó sụp xuống luôn. Giờ khi tranh đấu ai làm, quý vị hiểu không? Cho nên cái sự mà xung đột trong đại chúng nó quan trọng lắm. Đại chúng mà, cho nên là sư âm lấy cái lục hòa á, mà trong cái lục hòa nó có cái phần yết ma. Quý vị hiểu cái phần yết ma không? Giới là mình giữ nhưng mà lực không phải có. Tôi nói sang rời một chút. Nên cái người mà ta giữ, ta đứng đầu mà ta hiểu về cái lực, giới lực á, là tự nhiên chúng nó an. Sư ông mình đưa cái phương pháp này nè. Chẳng hạn như bây giờ mình giữ giới, 5 giới, 10 giới, 250 giới là giới, phải có lực, lực kế bên. Chẳng hạn như một hôm á, có một người Phật tử cúng tôi 10 hộp sữa, 10 hộp sữa nha, ví dụ như tôi đưa đây cái lực nè, 10 hộp sữa. Rồi tôi kêu chúng lên tôi nói, bây giờ nè, Phật tử này cúng 10 hộp sữa vô trong đây, thì bây giờ tôi lấy 9 hộp, tôi đưa ở dưới này 1 hộp, quý vị có đồng ý không? Thì tự nhiên có ông Tăng, ông đồng ý đi ra, thì yết mà nó có thành, không có thành tựu được. Người ta không đồng ý, thầy có mình thầy lấy 9 hộp, còn tụi tôi đông gì thầy lấy không đồng ý. Bây giờ tôi mới nói lại, tôi nói thôi bây giờ nè, người ta cúng tôi 10 hộp sữa, thì tôi cúng lại cho đại chúng 9 hộp, tôi 1 hộp được không? Thì đại chúng đều biểu quyết đồng ý, yết ma thành tục thì lực nó đồng, nó thành tụ nữa. Thì như vậy là được, để cho đại chúng nó hòa hợp hay không, là tại sao sư ông dạy là tiền mình không được giữ là có lý do. Bởi vì sao? Bởi vì ở chùa Quảng Ân điện qua tôi nói, thầy mai thầy cho 5 vị giữ trái tăng, mà trái tăng này có bị thơ, bị hiểu không? Thì những người mà ta không đi trái tăng là ta ở nhà ta gánh việc cho mình đi, mình đi rồi mình quý vị vừa ăn đám giỗ là phải đầy đủ rồi. Ăn rồi chúc tụng cũng có làm gì hết, ngồi uống nước trà nói trên trời dưới biển xong là vô ăn xong được thơ về, cái mình bỏ một túi. Đó, giới mình giữ mà lực mình có. Cho nên mình phục sư ông cái chỗ này nè, để cho chúng nó an là tiền làm cái gì, dư là đưa cho thủ bổn, sao là ông bệnh ông đến thủ bổn. Bây giờ mình nghiệm ra có lý. Sư ông siêu lắm, không có người thứ hai, không có người thứ hai trên cuộc đời này. Mà mình làm đúng, thì mình làm đúng thì chúng nó khởi cái niệm ra. Mấy ông nội này đi bảo đảm có bao thơ. Mình lên hỏi bao Tú, thầy Tú, năm ông đi là có đưa thầy không? Không, tôi thấy gì đâu. Về chúng nó sanh tâm, nó khởi niệm, mà cứ một niệm nó sanh khởi ra. Mà cái lực dụng cũng có, mà lực dụng này là ác pháp, nó bất hòa, cho nên là chúng nó lục đục. Mình thấy nó gì đâu, mình thấy nó có gì hết đó. Một hòn sỏi búng dưới biển đại dương, bây giờ khoa học nó chứng minh 4 biển chấn động. Hạn như một hòn sỏi là búng dưới biển Phan Thiết thôi, thì tất cả các biển khác là Nha Trang, Khánh Hòa rung động luôn. Thì một niệm khởi của chúng mà nó phát khởi ra. Năm ông nội này tôi nghi là có nè, giữ phát khởi ra. Mà quý vị thấy ngày cứ một chút, ngày cứ một chút. Cho nên là tại sao mà trong cái quy chế mình đọc hàng ngày á, tiền đi đâu còn dư về giao cho thử bổn giữ, sau này thiếu thì có lên xin. Chúng nó an. Quý vị thấy có những ngôi chùa mà nó bị lục đục là do gì thế? Do cái lục hòa nó không có được đầy đủ, gọi là cái cổ thường chủ nó không có đáp ứng được. người thì mà chẳng hạn như bây giờ cái người nào mà ở trong, dùng cái từ là ở trong chúng tăng đi, thấy không? Thì bữa tôi cái chia sẻ đó, là Đức Phật hỏi tôn giả là Hầu La, nói sao hôm nay con mặt này xanh xao quá. Thì nói con Sa Di ai cúng con, ôm mình bác đi sau ngày Xá Lợi Phất, toàn cúng ngày Xá Lợi Phất không, đâu cúng con đâu. Nên là bây giờ Thế Tôn thấy là con ốm yếu xanh xao là thức ăn con nó không được đủ đầy, toàn cúng các vị mà hạ lớn, tuổi hạ lớn ví dụ vậy. Nên quý vị thấy là trong cái lục hòa đó mà gì, lợi hòa đồng quân ở chỗ đó, lợi hòa đồng quân là lực giữ. Cái lợi hòa đồng quân này Sa Di là phải ở trong, nếu mà vô trong này á, sư âm vậy là từ Sa Di đến Tỳ Kheo là lấy 10 giới làm đầu là căn bản. Để lấy cái lục hòa, lợi hòa đồng quân, ăn uống điều hết. Quý vị hiểu không? Hẹn như bây giờ quý vị chẳng hạn như đến đây mà thường thường mà tôi thỉnh mời cha tăng là những vị mà tôi để ý là ban linh tinh làm bao giờ đi ở nhà làm thì ban nước là ban củi nè, ban này ban kia thì rảnh thì cũng là tỳ kheo nữa, cho nên cắt đi, quý vị phải khéo cái đó, đó nó cũng đáng. Ở đây là sẵn sàng mà đó, ở đây có những vị mà đi nhổ răng hay làm răng làm gì là 10 triệu 20 triệu tôi sẵn sàng hết, không có gì hết đó. Mà giàu cho quý vị giữ là mua sắm, bây giờ cần cái gì mua sắm thì chúng nó an, tự nhiên cái thiền viện nó phát huy lên, người ta đánh ta cảm liền nha, người ta đánh ta cảm cái thiền viện này liền. Nó không giống như là bữa là con vị ông nộp hồ sơ, ông nhập hồ sơ cho thư ký, thì tôi thấy cũng hay chỗ nè, ông ra ông gặp tôi nó, ủa thầy thiền viện thầy không cho giữ tiền hả? Là tôi biết liền, là tôi biết là ông này ông cúng dường cho ông thư ký, mà ông thư ký ông nhận, hỏi tại sao ông nhận, nó là ở đây không cho giữ tiền. Vừa nói tôi biết liền, tôi hiểu liền, nó ở đây không cho giữ tiền, thầy đừng cúng như hết, không cho giữ tiền. Mà ở đây là tôi mở đại giới đàn này, tôi không có nhận những cái tiền hồ sơ này, thầy đừng có đưa gì, ví dụ đó. Thì tự nhiên là cái giới trường mà nó thanh tịnh, nó trang nghiêm. Cho nên quý vị học Phật Pháp thấy hay lắm, giới lực lên giới phải đi kèm theo lực. Cho nên là cái quy chế, cái nội quy của sư ông đưa ra nó khớp lắm, nó khớp với đường tu của mình, nó rất là khớp. Nên mỗi vị mà cứ tu tập, trên ngày xưa là cái sức sống của thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt là nó có một cái sức sống mạnh lắm, dưới sự chỉ đạo của sư ông Trúc Lâm. Chúng an yên cứ tu tập thôi, ngồi ra không có một cái niệm nào hết. Cho nên quý vị biết là tại sao trong 24 quay nghi á, có cái đoạn mà tăng lang thang là không được vô nội chúng. Hồi xưa mà có những vị mà vô nội chúng là sư ông bắt tôi rượt chạy luôn nha, chạy vòng vòng luôn. Mà hồi xưa là ở Trúc Lâm, ngày xưa mà ở Trúc Lâm mà sức chúng rồi mà vô một cái là thượng kêu tôi lên, tôi toàn là đi nói nhỏ nghe, tôi toàn gây cái nhân dùng cái từ bất hảo. Bất hảo là gì? Ông vô trong nội viện tôi phải ruồng đi, hòa thượng cấm là những người mà sức chúng là không được vô trong nội chúng. Bởi vì vô rồi nó cởi chuyện toàn là trên trời dưới biển, không làm những người ở trong nội chúng tu được, chẳng có gì hết đó. Cấm luôn. Hồi xưa tôi là đứng ra tôi chịu chặn nè. Có những vị mà vô là hồi xưa ông xuống kêu khế định đâu, kêu mấy chú, mời mấy chú đó ra, không có được vô. Cũng không được ăn cơm trong nội viện luôn, không ăn cơm, ăn nhà khách. Kỹ lắm, kỹ cho nên có những người sáng tâm ở dưới sư ông á, bây giờ mình mới dùng cái từ có. Khi mình kỹ như thế rồi chúng nó tu nó an yên lắm đó. Như vậy là ở đây quý vị thấy có cái chánh nhân rồi mới cần duyên nhân nữa, rồi mới liễu nhân được. Thì ở đây cũng như thế đó. Thì thôi để kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần thu không đại, quý vị hồi hướng với chúng tôi.
Chúng sanh vô biên thể nghiện độ phiền não vô tận thể nghiện độ pháp môn mà vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng thế